viện VOV6.
Thưa quý vị và các bạn, là một đơn vị mới gia nhập làng xuất bản, nhưng công ty cổ phần sách và truyền thông San Hô, gọi tắt là San Hô Books, đã tạo được dấu ấn khi đem đến nhiều đầu sách chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức. Bên cạnh tủ sách cho thiếu nhi, San Hô Books còn có tủ sách giới thiệu những tác phẩm quan trọng hàng đầu trong di sản văn chương nữ giới kinh điển như Ta Vẫn Luôn Sống Trong Lâu Đài của Shirley Jackson, Mắt Nào Xanh Nhất của Toni Morrison. Cuốn sách gần đây nhất góp mặt trong tủ sách này chính là cuốn Đây Là Lạc Thú của nữ nhà văn Mỹ Mary Gatkill do dịch giả Lam Giang chuyển ngữ. Là một cuốn sách mỏng nhưng lại dấy lên nhiều quan điểm trái chiều. Đây là lạc thú được tiếp nhận như thế nào ở nước ta? Biên tập viên Văn Nghệ có một vài cảm nhận về tác phẩm này.
Là tác giả của nhiều tác phẩm viết về tình yêu, tình dục, ma túy, cũng như tâm lý thống trị và sự phục tùng, Mary Gatkill không hề xa lạ với các cuộc tranh luận về nữ quyền. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là tác phẩm của bà không vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác. Mary Gatkill dường như luôn khiến độc giả có cảm giác như đang tham gia một trò chơi giữ thăng bằng, nơi không có câu trả lời chắc chắn và thỏa đáng cho tất cả. Đây là lạc thú, cũng không phải là một ngoại lệ. Ra đời vào tháng 7 năm 2019, cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh phong trào Me Too nhưng lại đặt ra nhiều vấn đề mà phong trào này đã bỏ lại. Anh Tuấn Anh, một độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Mình ấn tượng nhất về tác phẩm này đó là cách mà tác giả lựa chọn góc nhìn cho mình. Ai cũng biết được rằng Me Too là một phong trào tiến bộ giúp người phụ nữ cất lên tiếng nói về những tổn thương và hướng đến vấn đề bình đẳng giới. Thế nhưng mặt trái của nó đó là sự quá khích về sức ảnh hưởng cũng như những tác động mà nó đem lại thì cũng cần được bàn thêm. Những điều này thường không được chú ý đề cập, do đó Mary Gatkill mang nó vào tiểu thuyết để cho những độc giả thấy được rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như những thứ được phơi bày trước mắt. Mary Gatkill còn thách thức hơn khi bà dám đi sâu vào những đường biên như trong suốt. Liệu hành động nào bị coi như là quấy rối? Liệu nạn nhân có phải đang có quá nhiều quyền lực để vơ đũa cả nắm và làm tình trạng thêm phức tạp hơn hay không? Mary Gatkill mở ra cho mình thấy một góc nhìn khác, một sự tự vấn khiến ta phải nhìn lại chính bản thân mình, nhìn vào thực chất phong trào để luôn e ngại những điều quá khích.
Đây là lạc thú, không chọn khắc họa tiếng nói của nạn nhân trong phong trào Me Too. Tác phẩm đưa độc giả vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi có tới hai giọng kể. Một của Margot, một của Quinn, một người bị cáo buộc quấy rối tình dục. Chính cách kể này, cùng với nhiều chi tiết mơ hồ không phân định được ranh giới, khiến câu chuyện khó mà đi đến một kết luận rõ ràng. Việc giúp cô thư ký thay đổi kiểu tóc, đưa ra lời khuyên về khoái cảm, có những đụng chạm thân thể với Quinn, có thể là một chuyện bình thường, nhưng với người khác lại là hành động quấy rối. Mọi thứ đều ở lằn ranh, khiến không có gì là đơn giản, rõ ràng.
Theo mình nghĩ thì tác phẩm này không bênh vực cho bất cứ một phe nào cả. Mary Gatkill xây dựng nhân vật Quinn như người tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tự nhiên. Bà đặt nhân vật của mình vào việc thấu hiểu con người. Từ đó anh ta có những hành động gần như là phi giới tính, như hướng dẫn các đồng nghiệp nữ chọn váy chẳng hạn, tư vấn tình cảm cho họ hay là đụng chạm vào họ. Nếu như mà muốn bênh vực thì mình nghĩ Gatkill chỉ cần khắc họa một nhân vật, một người đàn ông bình thường, nhiều đó là đủ cho sự chỉ trích rồi. Nhưng bà đã đi rất sâu vào trong để người đọc thấy rằng Quinn là một cá tính riêng và một sự lệch chuẩn luôn gây ra sự nguy hại. Tuy nhiên cho đến cuối cùng thì Margot cũng không thể chọn đứng về một phe nào cả. Đơn giản vì các câu chuyện này đều là lưỡng nan không thể giải quyết được. Bà chỉ đưa ra một câu chuyện, những gì đã từng tồn tại và phản ánh nó. Còn việc có quy chụp Quinn gây hại hay đứng về phía anh dĩ nhiên là bắt nguồn từ chính mỗi người đọc mà thôi.
Bà Trần Thủy Thiên Kim, người đồng sáng lập kiêm chủ tịch của San Hô Book cho rằng điểm hấp dẫn của đây là lạc thú chính là tạo ra nhiều cách đọc, nhiều cách tiếp cận. Với hai giọng kể, cuốn tiểu thuyết ngắn chỉ 100 trang này vẫn đủ sức tạo ra một chiếc kính vạn hoa để sau mỗi cú chạm, độc giả lại biết thêm một điều mà từ góc nhìn cá nhân hoặc từ góc nhìn của số đông mình đã bỏ sót.
Quinn không phải là người duy nhất kể lại câu chuyện. Người mở đầu cuốn sách là Margot. Xuyên suốt câu chuyện, Góc nhìn của Margot luôn luôn ở đó, thậm chí to lớn hơn, vững chãi hơn đan xen, liên tục đối xứng với mọi lời kể của Quinn. Và có lẽ mọi người tức giận vì sao Quinn lại được quyền lên tiếng, và đấy là một sự giận dữ hoàn toàn chính đáng. Nhưng khi ta đọc lời tự sự của Quinn, ta đọc cái cách mà anh ta vô tư lự kể lại mọi hành động của mình, cách mà anh ta hoàn toàn đơn thuần, không hề cố gắng biện hộ cho chính bản thân mình, vì anh ta không tin rằng mình làm bất kỳ điều gì sai trái. Ta nhận ra một điều rằng chủ đích hoàn toàn không đi kèm với cái kết cục của mọi vấn đề. Giọng văn hoàn toàn tỉnh táo, có phần hồn nhiên, thậm chí hơi hơi lãng mạn hóa mọi hành động của mình, khiến ta nhận ra rằng anh ta thật sự hoàn toàn không hiểu bản chất của vấn đề, lý do vì sao những người phụ nữ này tức giận, lý do vì sao Me Too lại lớn lao hơn là một phong trào.
Cuốn hút về nội dung, sắc sảo về góc nhìn, dễ gây tranh cãi nhưng cũng không dễ để bác bỏ. Đó là những điều mà độc giả có thể tìm thấy trong tiểu thuyết Đây Là Lạc Thú. Cuốn sách đầu tiên của Mary Kate Kiel được chuyển ngữ ở nước ta cũng đem đến nhiều kỳ vọng về dòng văn học nữ quyền nói chung và tác phẩm của nữ nhà văn này nói riêng. Đây cũng là mong đợi của nhiều độc giả, trong đó có anh Tuấn Anh.
Nói về nghệ thuật viết thì mình tin rằng Mary Kate Kiel là một nhà văn nên được khai phá thêm. Mình đánh giá bà cũng như Toni Morrison là một người khơi lên được sự tận cùng của bản chất. Các nhà phê bình thì thường nói rằng không có tác phẩm nào của Kate Kiel chỉ là bề mặt, mà nó còn rất sâu sắc và đi đến được tới tận cùng. Chỉ bằng một tiểu thuyết ngắn mà ta có thể đọc chỉ trong vòng có một tiếng rưỡi, thì Gaze Kiel đã cho ta thấy một khía cạnh khác. Mình nghĩ rằng bà là một nhà văn tài năng, với nhiều tác phẩm nữ quyền cũng như nghiên cứu giới đang được giới thiệu, thì hy vọng Mary Gaze Kiel sẽ tiếp tục được khai thác để khơi mở hơn những khía cạnh sâu sắc của vấn đề.
Ngoài sự cuốn hút về mặt nội dung, điểm cộng của ấn bản tiếng Việt Đây Là Lạc Thú còn nằm ở trang bìa được trình bày ấn tượng. Không khai thác bìa gốc của cuốn sách, biên tập viên Quỳnh Hương của Sanhobook đã lựa chọn một cách làm sáng tạo, dù điều đó ít nhiều trở thành thử thách cho toàn bộ ekip.
Đúng là trong quá trình làm sách, sẽ luôn có rất nhiều những câu chuyện thú vị để kể. Hình ảnh mà chúng tôi lựa chọn để đưa lên bìa là hình ảnh Queen hồi tưởng lại cảnh mình đưa món quà do đích thân anh làm cho cô gái làm việc ở dãy văn phòng đối diện với anh. Và món quà đó chính là chiếc hộp có chứa các cuộn giấy. Sau khi đã chốt được ý tưởng này rồi, thì vấn đề mà chúng tôi gặp phải đó là làm sao để thể hiện được dáng tay tự nhiên nhất, cũng như làm sao để thể hiện được tính cách của nhân vật chỉ thông qua hình dáng của bàn tay. Loay hoay mãi, dùng đủ mọi ngôn từ để miêu tả nhưng vẫn không được, thì chúng tôi chuyển qua phương án đi tìm đồng nghiệp nam có dáng tay gần với hình dung của biên tập nhất. Sau đó nhờ anh cầm một bao thuốc để chụp lại làm mẫu gửi họa sĩ. Sau khi nhìn mẫu thì họa sĩ cũng đã lên được đúng dáng tay mà chúng tôi tâm đắc. Còn về mặt màu sắc thì chúng tôi có gửi họa sĩ tham khảo bìa sách của các nước, sau đó bàn bạc và quyết định lựa chọn màu cam để thể hiện không khí của tác phẩm này.
Sau ta vẫn luôn sống trong lâu đài, mắt nào xanh nhất, Đây Là Lạc Thú của Mary Gate Kiel tiếp tục đem đến cho tủ sách giới của Sanhobook một cái nhìn trực diện đầy thách thức. Như nữ nhà văn từng bộc bạch, câu chuyện quen thuộc về phong trào Me Too đã được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Còn Đây Là Lạc Thú lại kể về một phiên bản riêng tư hơn, nhiều sắc thái hơn. Vậy quan điểm của bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi khi đọc trọn vẹn cuốn sách mỏng này.